Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from
Washington. Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ ba, ngày 18 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trung Quốc giúp Campuchia hiện đại hóa quân sự, Tổng thống Philippines tuyên bố không mặc cả chủ quyền, và Trung Quốc đe dọa trả đũa sau khi Tổng thống Slovakia tiếp Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia ngày 17 tháng 10 loan báo Trung Quốc đồng ý giúp hiện đại hóa quân đội Campuchia sau khi đôi bên ký các thỏa thuận mới thúc đẩy viện trợ quân sự. Campuchia là đồng minh trung thành của Trung Quốc ở châu Á, thường xuyên hậu thuẫn quan điểm của Bắc Kinh tại các diễn đàn quốc tế trong khu vực mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng. Campuchia góp phần che chắn cho Trung Quốc trước những sự chỉ trích từ ASEAN về vấn đề Biển Đông. Các thành viên khác trong ASEAN như Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tranh chấp với Bắc Kinh tại vùng biển này. Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tia Ban được đưa ra sau chuyến thăm chính thức tới Bắc Kinh cuối tuần qua. Tuần trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du Campuchia tán dương mối quan hệ gần gũi giữa hai quốc gia. Nhân chuyến thăm này, ông Tập đã ký với Campuchia 31 thỏa thuận, trong đó có các thỏa thuận cho vay trị giá khoảng 237 triệu đô la. Ông Tập cũng xóa khoảng 89 triệu đô la nợ cho Campuchia và cam kết thêm 14 triệu đô la viện trợ quân sự cho Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cho biết trong dài hạn, Phnom Penh dự định mua máy bay chiến đấu từ Trung Quốc, nhưng hiện nay cần tập trung củng cố không phận quốc gia. Campuchia cũng có tranh chấp biên giới với Việt Nam và Thái Lan. Trước chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Philippines thừa nhận là ông có thể bị luận tội nếu nhượng bộ về tuyên bố chủ quyền của Manila ở Biển Đông trong những cuộc thảo luận với Chủ tịch Tập Cận Bình và các giới chức khác của Trung Quốc. Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trong một bài diễn văn trước khi lên đường đi thăm Brunei và Trung Quốc rằng dù sẽ không mặc cả về các tuyên bố chủ quyền của Philippines, nhưng sẽ không có sự áp đặt cứng rắn nào trong lúc ông đang nỗ lực cải thiện các mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc và tăng cường thương mại, đầu tư. Thẩm phán tối cao Pháp viện Antonio Carpio, người đã nghiên cứu tường tận về tranh chấp lãnh thổ, trước đây trong tháng đã cảnh báo rằng nhượng bộ chủ quyền ở Biển Đông là cơ sở để luận tội Tổng thống. Thẩm phán Carpio khuyến cáo Trung Quốc có thể yêu cầu chính quyền Duterte công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại những vùng tranh chấp ở Biển Đông trước khi đồng ý bất cứ thỏa thuận thương mại nào hay bất cứ hợp tác thăm dò tài nguyên nào. Được hỏi về cảnh báo của thẩm phán Carpio, Tổng thống Duterte nói ông đồng ý với ông Carpio. Tổng thống Duterte nói trong một cuộc họp báo tại phi trường thành phố Davao ở miền nam Philippines trước khi đi thăm Trung Quốc và Brunei rằng ông ấy nói đúng, tôi sẽ bị luận tội. Thủ tướng Malaysia tuyên bố nước ông sẽ không thỏa hiệp trong các tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông, nhưng muốn việc này được giải quyết qua đối thoại và thương thuyết ôn hòa. Thủ tướng Najib Razak được truyền thông Malaysia trích phát biểu trước Quốc hội rằng những nước trong vùng nên tránh các hành vi khiêu khích có thể tạo căng thẳng, lo ngại và nghi ngờ. Ông nói thêm hòa bình và ổn định là điều quan trọng chính yếu. Ông Razak cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tuyên bố ứng xử của các bên năm 2002 giữa Trung Quốc và 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á với trọng tâm mưu tìm cách hành xử ôn hòa bằng cam kết của các bên tìm cách xây dựng lòng tin và sự tin cậy trên căn bản bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông nói việc này cần phải được tiến xa hơn nữa bằng cách chấp thuận một bộ quy tắc ứng xử hiện đang được thương thuyết. Tuy nhiên, ông Razak nhấn mạnh là các tài liệu này không phải là căn bản để giải quyết tranh chấp chủ quyền. Malaysia đòi chủ quyền một phần Biển Đông nằm về hướng Bắc Borneo, cùng với các đảo và rặn san hô. Tuy nhiên, Malaysia tương đối nhẹ giọng giữa những tranh cãi căng thẳng từ Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 17 tháng 10 dọa sẽ trả đũa sau khi Tổng thống Slovakia Andrej Kiska hội kiến nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng Đạt Lai Lạt Ma, người bị Bắc Kinh cáo buộc cổ suý độc lập cho vùng đất trong khu vực Himalaya. Trung Quốc xem khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình Đức Đạt Lai Lạt Ma 80 tuổi là một phần tử ly khai, dù ngài nói ngài chỉ mưu tìm tự trị thật thụ cho Tây Tạng, lãnh thổ bị lính Cộng sản Trung Quốc giải phóng một cách hòa bình hồi năm 1950. Đức Đạt Lai Lạt Ma đang có chuyến thăm châu Âu. Ông gặp và dùng bữa trưa với Tổng thống Kiska hôm 16 tháng 10 ở thủ đô Bratislava, theo website chính thức của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trang này cũng đăng hình hai vị lãnh đạo trò chuyện với nhau. Trong cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng ông Kiska đã phớt lờ phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc đối với cuộc hội kiến, đi ngược lại chính sách một nước Trung Hoa mà chính phủ Slovakia hứa sẽ tôn trọng. Trang Facebook của Tổng thống Slovakia vào ngày 16 tháng 10 đăng hình ảnh cuộc gặp gỡ của ông với Đức Đạt Lai Lạt Ma, mô tả đó là niềm vinh hạnh. Bà Hoa nói rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma lâu nay vẫn tìm cách tách rời Tây Tạng khỏi Trung Quốc và chính phủ Bắc Kinh phản đối bất kỳ quan chức nước ngoài nào có bất kỳ hình thức tiếp xúc nào với ông. Cuộc gặp gỡ này đã phá vỡ cơ sở chính trị của quan hệ Trung Quốc-Slovakia, bà Hoa nói. Chúng tôi yêu cầu phía Slovakia nhận thức rõ bản chất ly khai chống Trung Quốc của bè lũ Đạt Lai Lạt Ma và nghiêm túc tôn trọng lợi ích cốt lõi và những mối quan tâm chính của Trung Quốc. Slovakia nên thực hiện những bước để loại bỏ tác động tiêu cực của cuộc gặp gỡ này, bà nói thêm. Trung Quốc tháng trước cũng bày tỏ sự tức giận và đe dọa thực hiện những biện pháp trả đũa sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở thành phố Strasbourg của Pháp và hội kiến Chủ tịch Martin Schulz. Gần đây, rất ít lãnh đạo nước ngoài sẵn lòng gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma vì sợ gây phản ứng mạnh từ Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đức Đạt Lai Lạt Ma chạy sang Ấn Độ vào năm 1959 sau một cuộc nổi dậy bất thành chống lại Trung Quốc. Những tổ chức nhân quyền và những người lưu vong lên án Trung Quốc chà đạp quyền tôn giáo và văn hóa của người Tây Tạng, một cáo buộc mà Bắc Kinh cực lực bác bỏ. Trung Quốc nói rằng nền cai trị của họ đã mang lại sự thịnh vượng cho khu vực từng lạc hậu này. Dù vụ thử phi đạn mới của Bắc Triều Tiên hồi cuối tuần qua rõ ràng thất bại, nhưng phi đạn đạn đạo tầm trung Musudan có thể xuất hiện trong lịch trình thử nghiệm hạt nhân đầy gây hấn của Bình Nhưỡng vào năm tới, sớm hơn nhiều so với dự kiến, theo một chuyên gia hàng đầu của Mỹ dự đoán hôm nay. Quân đội Mỹ thứ Bảy tuần trước loan báo phát hiện một vụ phóng Musudan bất thành, vụ mới nhất trong loạt vi phạm nghị quyết Liên Hiệp Quốc. Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ cho hay phi đạn phóng bất thành trong vụ thử gần thành phố Kuson. Quân đội Hàn Quốc nói phi đạn hỏng ngay sau khi được phóng đi. Cả Mỹ và Hàn Quốc đều không đề cập đến lý do. Musudan có tầm bắn khoảng 3.000 cây số, đề ra đe dọa đối với Hàn Quốc, Nhật và có thể là cả lãnh thổ Guam của Mỹ. Bình Nhưỡng tuyên bố đã thành công trong việc thu nhỏ một đầu đạn hạt nhân có thể được gắn vào một phi đạn, nhưng điều này chưa được kiểm chứng độc lập. Chuyên gia John Schilling của Mỹ nói, điều đáng lưu ý là Bình Nhưỡng đã phóng phi đạn từ bờ biển phía Tây thay vì từ cơ sở thử nghiệm. Ông Schilling nói hành động này cho thấy, dù chỉ có một vụ phóng thành công trong số 7 vụ phóng trong năm nay, Bắc Triều Tiên không đơn thuần là lặp đi lặp lại những thất bại cũ. Vụ thử mới nhất của Bình Nhưỡng diễn ra trước cuộc họp tại Washington vào thứ Tư tuần này giữa các bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng ngoại giao của Mỹ, Nhật và Hàn Quốc, dự kiến tập trung vào các chương trình hạt nhân và phi đạn của Bắc Triều Tiên. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đặc trách Đông Á tháng trước loan báo Washington sẽ tăng tốc bố trí hệ thống chống phi đạn THAAD tại Hàn Quốc trước nhịp độ thử nghiệm phi đạn của Bắc Triều Tiên.
Dư luận Việt Nam đang phẫn nộ sau khi có những cáo buộc cho rằng một nhà máy thủy điện ở tỉnh Hà Tĩnh đã xả nước bất hợp lý gây thiệt hại to lớn cho người dân ở cuối nguồn. Theo báo chí trong nước, nhà máy thủy điện Hồ Hô đã xả nước với lượng có lúc lên đến hơn 1.800 mét khối một giây từ đêm ngày 13 cho đến cuối ngày 14 tháng 10 vào lúc có mưa lớn ở miền Trung Việt Nam. Báo chí cho rằng nhà máy ở huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đã thông báo quá muộn khi xả nước. Việc này dẫn đến thiệt hại to lớn cho người dân ở cuối nguồn. Có tin nhà máy xả nước lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 10 nhưng chỉ thông báo cho một lãnh đạo của tỉnh trước đó khoảng 1 tiếng. Vì vậy, cả lãnh đạo tỉnh lẫn người dân ở gần nhà máy không kịp trở tay. Tin cho hay, 14 xã với hơn 5.000 nhà dân quanh vùng đã bị dìm trong biển nước, có nơi ngập sâu đến 4 mét. Sau sự kiện này, nhà máy đã ra thông cáo báo chí nói họ xả nước đúng quy trình. Trước sự phẫn nộ của báo chí và công chúng, Bộ Công Thương vào chiều ngày 16 tháng 10 đã lập tổ công tác điều tra về việc xả lũ thủy điện Hố Hô. Từ Cần Thơ, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, một chuyên gia môi trường, đưa ra nhận xét với VOA về trách nhiệm của thủy điện Hố Hô.
Có một sự phối hợp không có đồng bộ giữa cái nhà máy thủy điện Hố Hô với là các cơ quan chức năng, với trách nhiệm lớn nằm ở trong cái thủy điện. Trách nhiệm của bên nhà máy thủy điện là phải có chủ động ở trong việc là tháo nước ở trong các cái hồ chứa ra trước khi mà mưa bão nó đến. Tôi nghĩ rằng quy trình vận hành này là có vấn đề, nên họ không có chủ động được cái chuyện mà tháo nước ở trong hồ chứa ra trước khi mà mưa bão về. Nên khi mà mưa bão nó về lớn, họ sợ là vỡ đập nên họ phải xả nước rồi.
Vị Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thuộc Đại học Cần Thơ lưu ý rằng thông thường các nhà máy thủy điện phải tính toán đến tần suất gây mưa bão trong khu vực và phải có khả năng phối hợp để dự báo thời tiết trước 5 đến 7 ngày hoặc tối thiểu là 3 đến 4 ngày. Tiến sĩ Tuấn cũng nhấn mạnh rằng khi có khả năng nước đầu nguồn đổ về nhiều, tùy theo năng lực của đập, người ta phải xả nước trong đập 3 đến 4 ngày trước khi nước đổ về để tạo khoảng không gian cần thiết để trữ nước. So sánh với phân tích kể trên, nhà máy Hố Hô đã hoàn toàn không làm như vậy. Trên một bình diện rộng hơn, tiến sĩ Tuấn phân tích thêm vì sao thủy điện nhỏ ở Việt Nam có nhiều vấn đề.
Các cái chủ đầu tư đó đôi khi cái nguồn kinh phí hoặc là những cái năng lực nó không có đủ, nhưng mà muốn cái lời nhiều thì đôi khi họ không có theo tuân thủ theo những cái quy định ở trong kỹ thuật, và các cái quy định đó thường thường là rất là nghiêm ngặt, nên do đó nó dễ xảy ra những cái sự cố.
Về những thiệt hại mà người dân phải gánh chịu, luật sư Võ An Đôn hay bảo vệ người yếu thế nói với VOA rằng các nạn nhân có thể kiện nhà máy Hố Hô.
Thủy điện mà xả nước lũ làm chết người dân mà không thông báo trước hoặc là không có xả đúng quy trình đấy thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tội giết người, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về tài sản đối với người dân. Các luật sư thì trong đó các tôi thì sẵn sàng giúp đỡ người dân khởi kiện ra tòa, tôi sẵn sàng giúp hoàn toàn miễn phí.
Luật sư Đôn khuyên các nạn nhân cần lưu lại các bằng chứng bằng cách chụp hình lại các thiệt hại, đồng thời báo cho chính quyền địa phương. Tuy nhiên, bình luận về khả năng thắng kiện, luật sư Đôn chỉ ra rằng do chính quyền địa phương có cổ phần trong nhà máy, nên họ có thể sẽ can thiệp vào vụ kiện, ông nói.
Bên thủy điện thì thường thường là bán cổ phần cho tư nhân, nhưng mà 50% cho 51% là của nhà nước. Thì trong trường hợp này là bên Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn của Hà Tĩnh, khi mà khởi kiện, người dân khởi kiện ra thì rất khó là chấp nhận. Thực tế thì chính quyền địa phương sẽ can thiệp tòa án. Tìm mọi cách viện ra nhiều lý do để không thụ lý đơn kiện của người dân.
Linh mục Anton Đặng Hữu Nam sẽ cùng nhiều người dân tỉnh Nghệ An đi nộp lại đơn kiện một nhà máy của hãng Formosa Đài Loan đặt ở Hà Tĩnh do nhà máy đã gây ra một thảm họa môi trường biển hồi tháng 4 năm nay, gây thiệt hại cho nhiều người dân. Vị quản sứ giáo sứ Phú Yên tỉnh Nghệ An ra thông cáo báo chí hôm 16 tháng 10 cho hay ông và 1.000 người dân huyện Quỳnh Lưu của tỉnh sẽ đi đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh lân cận vào ngày 18 tháng 10 để nộp đơn kiện. Trước đó, trong 2 ngày cuối tháng 9, Linh Mục Nam và hơn 600 người dân đã nộp đơn tại chính tòa án này. Xong vào tuần đầu tháng 10, tòa đã trả lại đơn với lý do những người khiếu kiện Formosa đã không có đủ chứng cứ chứng minh thiệt hại. Bác bỏ lập luận nêu trên của tòa án, Linh Mục Nam nói với VOA như sau.
Nếu nói rằng là chúng tôi không chứng minh được cái sự thiệt hại của chúng tôi, thì chính nhà nước đã có một căn cứ để định mức thiệt hại. Điều thứ hai là trong cái đơn đó chúng tôi cũng có một cái thông số là trước khi thảm họa thì người dân đã có doanh thu bao nhiêu, và khi thảm họa xảy ra thì doanh thu đã chứng minh được như thế. Còn nếu nói rằng chúng tôi thiếu hồ sơ thì tòa án phải có một cái văn thư yêu cầu chúng tôi rằng là bổ sung điều nọ điều kia. Và khi chúng tôi không thể đáp ứng được yêu cầu của tòa án và theo như luật định thì lúc đó chúng tôi mới bị trả đơn.
Linh Mục Nam cho biết thêm phía tòa án đã viện dẫn quyết định 1880 để trả lại đơn. Quyết định này do Thủ tướng Việt Nam ban hành hồi cuối tháng 9 năm 2016, nêu ra định mức bồi thường cho những người bị thiệt hại vì thảm họa do nhà máy của Formosa gây ra. Tuy nhiên, Linh Mục Nam đã chỉ ra sự bất hợp lý của việc viện dẫn này.
Quyết định này lại càng không liên quan gì với chúng tôi cả. Bởi vì trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì nói rằng sẽ bồi thường cho những ngư dân trong 7 nhóm đối tượng ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế chúng tôi là những người ở Nghệ An, chúng tôi không phải là đối tượng mà được khống chế trong cái quyết định của Thủ tướng. Hơn nữa, Thủ tướng không có cái quyền để mà ra cái lĩnh vực đền bù. Cái thứ hai, cái việc đền bù mà hợp đồng về thiệt hại về kinh tế, đây là thiệt hại mà có thể tính được bằng tiền, chứ không phải là tính theo định mức.
Vị quản sứ giáo sứ Phú Yên khẳng định việc trả lại đơn của tòa như vừa qua là một việc làm sai luật. Ông cho biết thêm, cũng như lần đi nộp đơn hồi cuối tháng trước, hiện nay nhà chức trách địa phương đang gây khó dễ với các nhà xe được người dân thuê để chở họ đi đến Hà Tĩnh vào ngày 18 tháng 10. VOA không liên lạc được với chính quyền địa phương để làm rõ lời cáo buộc này. Nhiều cử tri và đại diện một số hội ở Việt Nam vừa lập một kiến nghị trên mạng kêu gọi Quốc hội không thông qua dự thảo luật về hội. Bản kiến nghị xuất hiện trên trang wakeitup.net từ ngày 17 tháng 10 và được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, đã chỉ ra những bất cập của bản dự thảo hiện nay. Cụ thể, theo Điều 4 của dự thảo luật về hội đề ngày 10 tháng 10 năm 2016, hội phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập, công nhận điều lệ và người đứng đầu. Các luật sư và đại diện cho các hội cho rằng điều này sẽ gạt bỏ và phủ nhận hàng trăm nghìn hội không đăng ký đang tồn tại và hoạt động bình thường và có ích trên thực tế. Họ cũng lo ngại là cơ quan nhà nước có thể nói không với người đứng đầu do chính các hội tự bầu ra. Bản kiến nghị cho biết thêm là khoản 5 của Điều 8 trong bản dự thảo quy định rằng hội không liên kết, gia nhập với các hội nước ngoài, không nhận tài trợ nước ngoài, trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định. Những người lập kiến nghị nhận xét rằng điều này đi ngược lại xu hướng hội nhập và hợp tác quốc tế, đẩy Việt Nam trở lại sự cô lập và lạc hậu vì người dân và hội của họ không thể trao đổi thông tin, kiến thức, chuyên môn, hợp tác đầu tư, nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi với các đối tác quốc tế. Những người phản đối bản dự thảo cũng chỉ ra rằng quy định về thủ tục thành lập hội rất khắt khe, thể hiện cơ chế xin cho trong việc thành lập và hoạt động của hội. Họ nhận định điều đó cũng tạo ra kẽ hở để công chức nhà nước cản trở quyền tự do lập hiệp hội của người dân, can thiệp vào hoạt động nội bộ của hội. Những người lập kiến nghị khẳng định nếu bản dự thảo được thông qua như hiện nay, luật về hội không phản ánh được tinh thần tôn trọng quyền con người của Hiến pháp 2013, cụ thể là Điều 25 về quyền tự do lập hội của người dân và những cam kết với chuẩn mực theo Công ước Quốc tế về quyền dân sự chính trị mà Việt Nam tham gia từ năm 1982. Luật sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội nói với VOA, ông có chung cách nhìn nhận với những phân tích nêu ra trong bản kiến nghị. Về khả năng Quốc hội không xem xét kiến nghị và vẫn thông qua dự luật về hội, luật sư Hải nói dư luận sẽ tiếp tục gây sức ép để luật không được thực thi như đã xảy ra với một số điều luật của các luật khác.
Họ đã có một cái kinh nghiệm là cái phong trào là vì đề nghị hủy bỏ cái điều 292 là có, thì theo tôi thì lúc đó sẽ không có sự liên kết là yêu cầu hủy bỏ cái điều khoản đó, những điều khoản nào đó trong luật hoặc là yêu cầu hủy bỏ lại cái luật này. Việt Nam đã có những luật là đã từng phải hoãn lại, vì trong những trường hợp đấy thì rõ ràng với áp lực của xã hội thì luật có thể hoãn lại và dẫn tới là những người sáng kiến ra những luật đấy sẽ bị mất uy tín. Hiện nay tôi được biết rằng rất nhiều đại biểu Quốc hội và các chuyên gia đã phản đối kịch liệt cái dự thảo này.
Nếu không có gì thay đổi, theo kế hoạch, dự thảo luật về hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào ngày 18 tháng 11 tới.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Mỹ và Anh tuyên bố sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt kinh tế mới đối với chính phủ Syria và Nga vì các lực lượng quân sự của hai nước này tấn công thường dân ở thành phố Aleppo của Syria. Sau cuộc họp với các đồng minh hôm Chủ nhật ở London, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry và người tương nhiệm Anh Boris Johnson thừa nhận rằng không có một kế hoạch chắc chắn để chấm dứt bạo động tại Syria. Theo tường trình của Zlatisa Hock của đài VOA, hình ảnh thường dân trong đó có nhiều em nhỏ được lôi ra từ những đống đổ nát sau những trận dội bom bừa bãi tại thành phố Aleppo đã khiến cho thế giới phẫn nộ và yêu cầu phải chấm dứt tàn sát. Nhưng sau khi họp với Ngoại trưởng Nga ở Thụy Sĩ và họp với các đồng minh ở London, Ngoại trưởng Kerry tỏ ra không lạc quan.
We had a number of new ideas put on the table.
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm cách giải quyết vấn đề này, bởi vì không một ai có quyền bỏ mặc cho Aleppo tiếp tục bị dội bom mà không ra sức trong khả năng cho phép ngăn chặn tàn sát.
Ông Kerry nói rằng thương thuyết là hành động duy nhất mà Mỹ và các đồng minh có thể thực hiện vào lúc này. Ông nói việc can thiệp bằng cách đưa thêm các lực lượng quân sự nước ngoài vào chỉ làm cho tình hình Syria càng trở nên phức tạp hơn nữa. Và trong bất cứ trường hợp nào thì các nước châu Âu cũng không sẵn sàng bước vào một cuộc chiến ở Syria. Nhưng ông khuyến cáo Damascus và Moscow rằng cho dù có san bằng thành phố Aleppo, cũng vẫn không thể loại trừ được những người đối lập.
Các nước khác vẫn tiếp tục ủng hộ phe đối lập và các nhóm cực đoan vẫn tiếp tục tạo ra thêm những kẻ khủng bố. Và kết cuộc, Syria là nạn nhân và cả khu vực là nạn nhân.
Ngoại trưởng Johnson của Anh nói giải pháp đích thực để chấm dứt tàn sát ở Aleppo nằm trong tay chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad và hai đồng minh Nga và Iran của ông Assad.
It's really up to them now to listen and to show mercy.
Hiện nay thực sự tùy thuộc vào chính phủ Syria có thương xót người dân ở Aleppo hay không, có muốn áp dụng lệnh ngừng bắn hay không, có muốn thương thuyết ở Geneva hay không, và có muốn chấm dứt tàn sát hay không.
Ông Johnson nói những kẻ phạm tội ác chiến tranh ở Aleppo sẽ không thoát khỏi trừng phạt.
There are a lot of measures that we're proposing to do with extra sanctions on the Syrian regime and
có nhiều biện pháp mà chúng tôi đề nghị áp dụng trừng phạt thêm đối với chế độ Syria và những nước ủng hộ chế độ này. Những biện pháp này mang những kẻ phạm tội ác chiến tranh ra tòa hình sự quốc tế. Những biện pháp đó cuối cùng sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội ác và họ nên suy nghĩ về điều đó ngay bây giờ.
Ngoại trưởng Kerry họp với đại diện của 9 quốc gia khác hôm Chủ nhật ở London sau cuộc họp ở Lausanne hôm thứ Bảy với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura và đại diện của các cường quốc khu vực có ảnh hưởng đối với Syria. Ngoại trưởng Kerry cho biết các bên tại cuộc họp đạt được một thỏa thuận chung về mong muốn chấm dứt cuộc chiến tranh nhưng không đưa ra được hành động cụ thể nào để đạt đến mục tiêu đó.
Phúc trình mới của Tổ chức Nhân quyền, Ân xá quốc tế, nói rằng Australia đối xử với người xin tị nạn tệ đến mức như tra tấn, chiếu theo luật quốc tế. Khoảng 1.200 người tìm đường tị nạn bị cưỡng buộc chuyển đến một trung tâm xử lý ngoài khơi trên đảo Nauru ở Thái Bình Dương. Thông tin viên Harry Ridwell của đài VOA tường trình từ London rằng Hội Ân xá quốc tế phỏng vấn những người xin tị nạn và những người làm việc cho các công ty nhận hợp đồng quản lý các trại tị nạn đó, tự nguyện tố cáo, tấn chương, trình bày chi tiết.
Phúc trình của Hội Ân xá quốc tế đã dùng những từ ngữ thẳng thắn tố cáo Australia cố tình gây thống khổ cho những người tị nạn. Bà Audrey Gorin, đặc trách các vấn đề toàn cầu của tổ chức nhân quyền này, nói:
Essentially, they've chosen to treat women, men and children with unspeakable cruelty on Nauru.
Họ đã chọn cách đối xử tàn nhẫn không tả xiết với phụ nữ, đàn ông và trẻ em ở trại tị nạn trên đảo Nauru như là một cách thực thi chính sách ngăn chặn thuyền nhân đến Australia.
Tổ chức nhân quyền này nói rằng nhiều người tị nạn bị ảnh hưởng đến tâm thần. Họ cũng ghi nhận được những trường hợp tự làm đau mình hay tự vẫn.
It's an open prison and they can't leave. We've documented cases of physical assaults.
Đó là một trại tù mở và những người tị nạn không rời khỏi đó được. Chúng tôi ghi nhận được những trường hợp tấn công bạo lực, những vụ tấn công tình dục, nhiều trường hợp ngã bệnh và không được chữa trị. Nhiều cảnh ngộ rất thương tâm khi nhìn thấy những người làm cha mẹ bất lực, nhìn con cái của họ chịu đựng đau khổ.
Ngay cả những người có đơn xin tị nạn được chấp thuận ở Australia cũng bị cưỡng buộc ở trên đảo Nauru. Trong số đó có bà Ellie, một người hoạt động cho nhân quyền đã được cấp quy chế tị nạn.
My case got positive result and I'm a refugee now.
Sau 3 năm, đơn xin tị nạn của tôi mới nhận được kết quả phấn khởi. Và tôi bây giờ là một người tị nạn, nhưng tôi vẫn phải ở trên đảo Nauru. Chưa được đến nước thứ ba, chưa được đến Úc, tôi vẫn bị giam tù.
Australia nói chính sách hà khắc của họ là cần thiết để ngăn chặn nạn đưa lậu người. Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước, Thủ tướng Malcolm Turnbull của Australia gọi nước ông là một quốc gia của di dân. Porous borders drain away public
support for multiculturalism. Biên giới dễ bị xâm nhập đã làm công chúng không còn ủng hộ chủ nghĩa đa văn hóa và di dân nữa. Điều quan trọng là cách thức duy nhất để ngăn chặn những kẻ đưa lậu người là tước đi sản phẩm của bọn chúng và bảo vệ biên giới.
Tổ chức Ân xá Quốc tế nói không thể chấp nhận biện minh cho quan điểm đó và kêu gọi Canberra đóng cửa các trung tâm xử lý ngoài khơi và cho phép những người tị nạn hợp lệ vào Australia.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn quyết tâm giúp Afghanistan trở thành một quốc gia an ninh và ổn định hơn, theo lời đại diện đặc biệt của Hoa Kỳ phụ trách vấn đề Afghanistan và Pakistan, Richard Olson. Để hỗ trợ an ninh của Afghanistan, Tổng thống Barack Obama vào tháng 7 loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ giữ một lực lượng trên bộ lớn hơn ở Afghanistan đến hết năm 2016 so với kế hoạch ban đầu. Và những nước đồng minh và đối tác NATO đồng ý triển hạn nhiệm vụ huấn luyện của NATO và để tài trợ lực lượng của Afghanistan đến hết năm 2020. Trong năm thứ hai làm nhiệm vụ, lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan đã cho thấy tính kỷ luật và năng lực cao hơn bao giờ hết. Cuộc chiến không dễ dàng, ông Olson nói. Số thương vong Afghanistan năm nay cao hơn năm ngoái, nhưng lực lượng an ninh Afghanistan tiếp tục thực hiện chiến lược trong chiến dịch của họ và đã cho thấy sự kiên cường trong những hoạt động an ninh trên khắp cả nước. Lực lượng Hoa Kỳ cũng tiếp tục làm gián đoạn và làm suy yếu ISIL. Những hoạt động chống khủng bố nhắm vào ISIL và tàn dư của Al-Qaeda vẫn tiếp tục là một ưu tiên đối với Hoa Kỳ để bảo đảm rằng Afghanistan không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ khủng bố một lần nữa. An ninh tại Afghanistan gắn liền với ổn định chính trị. Hoa Kỳ kiên quyết nỗ lực vì chính phủ đoàn kết hình thành 2 năm trước giữa Tổng thống Ashraf Ghani và trưởng quan hành chính Abdullah Abdullah. Mỹ tiếp tục thúc giục tất cả các bên giải quyết những khác biệt về chính trị của họ một cách hòa bình dựa trên quan điểm nhiều thành phần. Afghanistan là một quốc gia đa dạng, và người dân của Afghanistan cần và xứng đáng có được một chính phủ hữu hiệu, có thể đại diện mọi thành phần trong xã hội, theo lời ông Olson. Điều hệ trọng là phải có những tiến bộ cụ thể về cải cách bầu cử, một thời biểu bỏ phiếu đáng tin cậy và một kế hoạch hợp lý để chuẩn bị cho đại hội lập hiến Loya Jirga. Về mặt tích cực, chính phủ Afghanistan đã hoàn tất quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới vào tháng 7, phản ánh cam kết thúc đẩy thương mại. Chính phủ cũng đã hoàn tất một chương trình của Quỹ Tiền tệ Quốc tế, đưa tới nguồn thu ngân sách gia tăng và trấn áp nạn tham nhũng. Theo lời ông Olson, liên minh mà Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ đã xây dựng và duy trì qua nhiều năm ngoại giao sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Afghanistan, trong khi họ vạch ra một con đường hướng tới nền hòa bình mà họ đã tìm kiếm lâu nay và lẽ ra nên có từ lâu.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.